58 tỳ kheo ni vì chúng tăng làm pháp rồi, tất nhiên là chia đồ vật. Đó, 58 là chia đồ vật. Sao lại nói các tỳ kheo ni kia vì bà con nên đem vật chúng tăng mà cho phạm ba nhật đề? Trường hợp này là vì ngài tri sự đó, ngài Đàm Ma La Tử đó làm tri sự cho chúng tăng, cho nên đó cứ phải ở chùa, ít có khi nào được đi thọ được đi thọ trai giới, được đi cúng dường, là ngài phải ở chùa để sắp xếp công việc hoài, ít đi đâu mà được cúng dường lắm, cho nên y phục của ngài nhiều khi nó bị rách, nó bị cũ, nó bị xấu, nó bị bạc màu mà không có dịp thay. Rồi đó, có khi đó người ta có thí chủ cúng dường y mới thì chúng tăng mới họp lại và đồng ý là cho cái y này cho ngài tri sự đó, cho vị tri sự đó. Thì lúc bây giờ lục quần tỳ kheo mới là sanh cái tâm đố kỵ, mới nói là chúng tăng là có cái tâm thiên vị, chắc là thương thấy cái ông tri sự đó như bà con đem vật của chúng tăng, người ta cúng chúng mà đem cho ổng, nhưng mà thiệt ra không phải. Ta cúng chúng nhưng mà chúng xét rằng cái vị đó có cái hạnh như thế nào và có không có đủ phương tiện, không có đủ y áo thì mình không được nói đó. Phê bình như vậy thì phạm ba vật đề. Cũng giống như ở trong chúng có đôi lúc mình chia, có những người có những cái vật nó cũng hơi khác chúng một chút, tùy cái trường hợp ha. Này thì đối với ở đây thì chúng ta cũng ít có bị phạm, là bởi vì chẳng cũng không có ai mà phê bình chi, nhưng mà nếu phê bình mà không đúng là cũng phạm ba vật đề. 59 khi chúng tăng xử đoán không gửi dục đứng dậy mà đi, tức nghĩa là khi chúng tăng họp lại, họp yết ma lại mà mình là tỳ kheo đó thì phải gửi dục, đúng không? Gửi dục và thọ dục, giống như hôm trước tôi đã giảng đó, gửi cái ý muốn của mình, chứ mình không tham dự mà mình đi ra khỏi rồi sao không được phản đối ha. Đó là liên hệ tới giới 60. Gửi dục rồi sao lại trách móc phạm ba vật đề, tức nghĩa là sau khi đã gửi dục, đã tỏ bày cái ý của mình rồi mà khi mà nghe chúng tăng quyết đoán xử sự cái việc đó mình không đồng ý, mình trách móc chúng tăng thì đó là phạm ba vật đề. Những giới này là để bảo vệ những cái điều luật và cái tinh thần ở trong chúng, đừng có xảy ra những cái rắc rối. Đã họp bàn rồi sao còn xuống được phê bình nói này nói nọ nữa, nó lộn xộn đủ thứ chuyện đó. 91 là tất nhiên là có cái tật nghe lời cô này đem đến nói với cô kia, tất nhiên là hai người ta gây với nhau ha, biết hai người bất hòa mà mình á nghe cô này phê bình cô kia, tất nhiên cái này cũng gọi là đòn sóc hai đầu. Nghe cô này giận phê bình cô kia, cái mình tới mình nói chị đó nói chị như vậy cũng là phạm ba vật đề, bởi vì làm mất cái hòa hợp ở trong chúng. Mà mình thí dụ như mình muốn cho mình nghe huynh đệ có đôi lúc cũng bực bội giận hờn, rồi cũng có phê bình nhau chứ không phải là không. Nhưng mình nếu là một cái người mà tâm tánh nhu hòa đó, không bao giờ mình đi nói lại những cái lời phê bình đó, mà mình làm cho việc nó nhẹ hơn đó. Đừng có làm cho cái sự tình nó căng thẳng giữa hai người ha. Giữa hai người mà mình thấy không hòa mà mình còn như là chế lửa thêm dầu á, mình tới mình nói này nói kia, đó là làm cho tình hình nó căng thẳng. Rồi nếu mà giữa hai người bất hòa, mình can được thì can, còn không can được thì làm thinh, chứ đừng có nói đâm thọc cho người ta giận nhau. Cái đó cũng thuộc vào lỗi ba vật đề. 62 là sân giận bực tức đánh, ha. Đó. Đánh là tay chạm tới người, tới đương sự thì phạm ba vật đề, mà 63 mà dọa, gió đó, tức nghĩa là chỉ đưa tay lên hâm đánh thôi cũng phạm ba vật đề. Đó. Như là những cái này là rất thô. 64 không đánh à, cũng không gió mà dùng tội tăng già bà thi sa không căn cứ, tức như là dùng 17 pháp tăng tàn vu khống đó, vu khống nói khống người ta phạm tăng tàn, phạm ba vật đề. 65 nếu tỳ kheo ni dòng vua sát để lợi, sát để lợi thì quý vị biết rồi, đó là một trong bốn dòng họ của Ấn Độ ha, dòng vua chúa gọi là sát đế lợi, bà la môn sát đế lợi đó. Còn thủy nhiễu đầu vương đó, tất nhiên là dòng vua quán đảnh. Thủy nhiễu đầu vương tức như là khi lên ngôi vua mà người ta dùng nước bốn biển để trong cái bình để mời thầy bà la môn rót cái nước đó trên đầu của cái vị vua sắp lên ngôi đó, thì ta gọi đó là vua thủy nhiễu đầu vương. Chữ chữ nhiễu đó là rót, là chế. Vua lên ngôi do pháp quán đảnh. Khi vua chưa ra, chưa cất của báo à, và cái này đó là cái tích của ngài Ca Lưu Đà Di. Cái lúc mà vua Ba Tư Nặc tôn trọng Phật pháp rồi, Mạc Lợi phu nhân cũng quy y Tam Bảo rồi, cho nên có thỉnh các vị tỳ kheo nên là có thể đi ra vào cung vua bất cứ lúc nào tùy ý. Thì các ngài này buổi sáng sớm, ngài Ca Lưu Đà Di hay có những cái hành động trái nghịch, có khi ngài đi quá tối mà có khi ngài đi quá sớm. Ngài ôm bác đi vô trong cung vua lúc đó đó, thì là tôi cũng không biết là sao, không lẽ cung vua mở cửa à, chắc cũng có lính canh á, mà đều thấy tỳ kheo cho vô, phải không? Ngài vô ngay nhằm ngay cái phòng của hoàng hậu đương ngủ, hoàng hậu Mạc Lợi đương ngủ đó. Và bà Mạc Lợi khi mà thấy bóng vị tỳ kheo bước vào cái lật đật ngồi dậy, thì khi lật đật ngồi dậy đó, cái mền áo đồ nó sổ ra đó, nó bị lộ thân thể và chúng tăng chê hiềm đó. Cho nên nó gọi là chưa cất của báo, hoặc là mình vào nhà người ta sớm quá, đồ đạc trong nhà người ta cũng chưa có thâu dọn thì cũng không nên. Chuyện đi vào nhà người thì cũng phải có giờ giấc cẩn thận ha, và quá ngạch cửa thì cái giới này liên hệ tới cái việc kia. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng phàm để đi đến nhà ai thì cũng phải đợi người ta thức giấc dậy, chứ cũng không phải là tự tiện muốn đi lúc nào đi.